465 hoặc là mình qua nhẫn nhục. Nhẫn nhục ba la mật rồi cái mình giảng tinh tiến, thiền định, trí tuệ xong mình chấm dứt. Đó là chương trình của cái quyển Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh này. Còn cái phẩm nghiệp á, mốt thì giảng với cái khác, nghiệp nó là một cái chủ đề khác. Cái bậc thứ ba ở trong sáu pháp ba la mật, tức là đầu tiên là bắt đầu là bố thí. Giảng rất kỹ, Đức Phật dạy rất là chi li ở đây, chi tiết, rất là sâu. Rồi kế đến là thì giới ba la mật, rồi mới là nhẫn nhục. Thì bây giờ thiện xin bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật trước đây đã nói về pháp bố thí và trì giới ba la mật, nói xong hai pháp rồi. Bây giờ ông hỏi phải Bồ Tát làm thế nào để tu nhẫn nhục ba la mật, tức là đây là người, cái người này đây là MC đó, tiếng Tàu tiếng Mỹ gọi là MC, tức là ông thiện sinh là MC, ông xuống vào chương trình để Đức Phật giảng theo lời hỏi của ông. Thì Đức Phật trả lời, Đức Phật nói thiện nam tử, nhẫn nhục có hai loại, nhẫn nhục thế gian và nhẫn nhục xuất thế gian. Nếu như có thể nhẫn nhục, nhẫn chịu sự đói khát, lạnh nóng, khổ vui, đây gọi là nhẫn nhục thế gian. Thành ra hồi xưa Đức Phật nói là muốn thọ tỳ kheo là phải 18 tuổi được trở lên mới được. Tàu thì họ rồi 20 tuổi tàu, tức là 19 tuổi Tây thì mới được thọ tỳ kheo giới. Tại vì cái tuổi nó lớn, nó bắt đầu có thể nhẫn chịu được sự đói khát, sự nóng lạnh. Chứ như mà cho mấy người nhỏ thì khoảng 13, 14, 12, 11, 11, 12 tuổi. Hồi xưa mấy thầy, lúc Đức Phật chưa ra cái chế định đó, thì mấy thầy cho mấy chú khoảng 10, 11, 12 tuổi thọ giới tỳ kheo. Cái nửa đêm, tỳ kheo thì phải ăn ngàn bữa à. Đói bụng quá, chịu nổi khóc, khóc đòi ăn. Nếu khó qua vậy đó, nhưng nít mà. Đức Phật nói thôi, thì làm ơn mấy ông đừng có cho mấy người nhỏ nhỏ họ thì kêu giới. Lạnh nóng, mình vậy chứ mình đâu nhẫn đâu, đói mình cũng đâu nhẫn được. Mà ví dụ như lạnh của mình cũng cằn nhằn, nóng mình cũng cằn nhằn, tội nghiệp mình. Khổ vui, cái khổ mình cũng không chịu nổi, không khổ mình chịu nổi đúng rồi, mà vui quá mình cũng chịu không được nữa. Kỳ vậy đó, con người mình nó khổ ghê, cái gì mà đến cái cục cực đoan là mình chịu không nổi. Không được, khổ chịu, mình không có nhẫn. Nếu như có thể nhẫn thọ, tín nè, giới nè, thí nè, nghe pháp nè, trí huệ nè, chánh kiến không sai lầm nè, nhẫn thọ Phật, pháp tăng nè. Nhẫn thọ tín là sao? Tức là cái điều mà khó tin mà mình có thể tin được. Thí dụ như pháp đại thừa là pháp rất là khó tin mà mình tin được. Thí dụ như nó nghe nói ở Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, đây là một điều rất là khó tin mà mình tin được, thì là mình nhẫn giới tín. Chứ những người khác họ đâu có tin đâu, bên Thanh Văn hay là bên Thiền Tông họ đâu có tin là Đức Phật A Di Đà có đâu. Giới là thí dụ vậy, giới Bồ Tát rất là khó giữ mà mình tin với Bồ Tát. Nghe pháp Phật dạy mình nghe, mình mặc dù mình không hiểu nhưng mình tin. Trí huệ, chánh kiến không sai lầm, nhẫn thọ Phật, pháp tăng. Thế nào nhẫn thọ Phật? Thế là nhẫn thọ Phật làm sao? Phật đâu có làm gì mình phải nhẫn thọ như vậy. À, cái này khó à, cái này nhiều khi nhẫn không được đó. Ai thông bát kinh điển tạm tàng nói vậy, tại sao Phật còn nhẫn? Mình nhẫn Phật là nhẫn như thế nào? Đức Phật là nghe Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, danh tiếng được đồn khắp thập phương thế giới, sầm xì, thứ đó Phật gì, chịu không nổi, đố kỵ, nhẫn không được, đó là không nhẫn được Phật. Thấy Đức Phật đến ngồi xuống cái chung quanh ta bu tới, rồi cúng dường, cung kính lễ lại, cái trề mô quay cho khác, thứ bạch trợn, nhưng mà cũng có người cung kính, ví dụ vậy. Đố ngoài đạo làm vậy đó, họ chịu không nổi, họ nhẫn không được, họ nhẫn không được, còn mình nhẫn được. Mình thấy mình tùy hỷ công đức, mình vui mừng, à có một bậc thiên nhân sư như vậy, một người mà đáng được tán thán, đáng được tôn thờ, mình chấp tay vui mừng, thấy được cúng dường, mình tùy hỷ công đức, cái đó là mình nhận được Phật. Mình nhận được Pháp là sao? Pháp vì Phật tối cao vi diệu mình còn nhận được, cho tin được, nhận được. Tăng là sao? À, cái này khó nhận nhất đó. Trong Phật, ba Phật Pháp Tăng là Tăng thuộc khó nhận nhất. Thôi, ông nói câu là bắt đầu thấy phiền não rồi đó. Do thấy ông ăn mặc đó là hay là cử chỉ nghe là còn sao bắt đầu ấy. Bởi vì mình nói vậy chứ mình đâu có ta nhẫn gì đâu. Các thầy nghe làm cái gì chút xíu là bắt đầu nghe là có người nghe là kêu điện thoại trộ đăng lên internet bây giờ quay khắp thế giới. Thầy này thầy kia rồi nghe là vẽ hình rồi quẹt lên mặt rồi bôi lên mặt rồi chửi rủa rồi để rồi bên là ác tăng hay là tuổi này nghe là cái gì lúng túng. Không chửi thầy này thì chửi thầy kia, không có ngồi, không có họ không có việc gì làm. Quý vị không, họ rảnh, họ rất là rảnh, họ rất là nhiều thời giờ. Tại sao họ không đi ra ngoài họ làm từ thiện, tại sao họ không ra ngoài họ làm những việc lợi ích cho chúng sinh, mà họ ngồi đó hãy làm cái gì vậy? Họ cho rằng họ học hộ trì Phật pháp, nhẫn thọ sự nhục mạ một cách phi lý. Nhiều khi nhục mạ mà có mình có lỗi rõ ràng mà ta nhục mạ mình còn chịu không nổi. Huống chi mình không có gì mà tự nhiên bị nhục mạ. Rồi bị đánh đập, bị chửi rủa. Nhục mạ khác mà chửi rủa khác. Mạ là mình nghĩa là đưa cái cũng là hạ nhục cái danh dự mình xuống, còn chửi rủa là dùng như là tục tiểu, hoặc là thóa mạ mình. Việc ác mình nhẫn cũng không được, mà việc thiện mình cũng nhẫn không được. Tham, sân, si. Tức là mình nhẫn tham là sao? Là mình không tham. Mình nhẫn sân là sao? Là mình không sân. Mình nhẫn si là sao? Mình không si. Tức là nhẫn thọ. Có thể nhẫn những việc khó nhẫn. Có thể làm những việc khó làm. Thì đây gọi là nhẫn nhục xuất thế gian. Thì Nam Tử, Bồ Tát nếu gặp người khác đánh mắng. Đánh rồi mắng. Khinh miệt. Hủy nhục. Chửi rủa. Khinh miệt là dùng thái độ, thấy thái độ hiện tướng khinh bỉ mình, trề môi bước đi hoặc là có vẻ nghe là hết mắt nữa là làm những cái cử chỉ nhưng mà họ chưa có ra lời, bắt đầu họ mạnh hơn nữa, biểu lộ sự khinh miệt ở đó là sao? Họ hủy nhục. Họ hủy nhục thấy còn chưa mình ấy là họ chửi rủa. Mà thường thường chửi rủa là đến cái chỗ mà là dùng những cái danh từ hạ tiện, những danh từ đó là hạ cấp. Còn hủy nhục thì nhiều khi họ còn dù nói bóng, nói gió, nhưng mà thấy họ mình không hiểu thì họ phải nói thẳng, thì họ chịu không nổi. Lúc ấy trong lòng không khởi tâm niệm báo thù. Phải vậy mới được cho, còn trong báo thù mà không dám báo thù thì cũng không cứ là nhẫn được. Bồ Tát thực hành hạnh nhẫn nhục, không cầu quả báo hiện đời, mà cầu sự lợi ích đời vị lai. Nếu được đối xử tốt đẹp, Bồ Tát tìm cách báo đáp. Nếu ai làm hại, Bồ Tát cam tâm nhẫn chịu. Nhưng mà Bồ Tát nhẫn chịu không phải nhẫn chịu một cách mà thụ động, mà dĩ nhiên là mình tạo cái nguyên nhân làm sao cho họ không có thể hại mình được, chứ không phải đưa cái đầu xuống trên cục đốc cục đầu đó là nhẫn chịu, không phải vậy. Tự nhiên là Bồ Tát mà thường bất khinh Bồ Tát đó, ông phải chạy ra xa ông bên kia là ông chứ ông có đứng kế bên mình cho mình liền đá ông đâu. Thấy không? Thì ông lo phải đề phòng thủ thế thẳng, đừng không chạy. Thành ra mình cũng nhẫn nhục nhưng mà thấy đứng xa xa ra. Mình làm cho họ hại mình không được. Chứ họ hại mình được thì ngu quá đi. Thành ra đừng có lầm. Bồ Tát không bao giờ được hy sinh thân mình một cách vô cớ đó. Nhẫn nhưng mà không bao giờ cho họ hại mình được. Còn đứng là sao? Đứng được chìa ngực cho nó bắn. Cái là quá ngu rồi, phải không? Cái đó Bồ Tát không phải là hành nhẫn nhục đâu. Mà đó là ngu si. Bởi vì thân của mình rất quý, mình dùng để mình có những cái việc khác mình làm hay hơn, là mình nhẫn chịu những cách sự phi lý đó. Cái này Đức Phật lặp lại giống như cái kỳ trước. Có nhẫn nhục mà không phải ba la mật, có ba la mật mà không phải nhẫn nhục, có nhẫn nhục mà vừa ba la mật, có vừa không phải nhẫn nhục vừa không phải ba la mật. Đây này, bắt đầu Phước Kiệt Đức Phật giảng đây. Nhẫn nhục mà không phải ba la mật, chẳng hạn như sự nhẫn nhục của thế gian, của người thế gian đó, của thanh văn, của duyên giác, những cái sự nhẫn nhục của những người này nè thì chưa phải là nhẫn nhục ba la mật, mặc dù nó là nhẫn nhục. Thành ra các bậc thanh văn duyên giác cũng chưa tu hành ba la mật được. Ba la mật mà không phải nhẫn nhục, chẳng hạn như thiền ba la mật, cái này thầy viết lộn một đoạn nè, chẳng hạn như thiền ba la mật, bố thí ba la mật, hoặc là bố thí ba la mật ở dưới đây nè đoạn, hoặc là bố thí ba la mật, chắc là nó viết như vậy. Ba la mật mà không phải nhẫn nhục, chẳng hạn như thiền ba la mật xuống dưới nè, hoặc là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật và bát nhã ba la mật. Cái đoạn ở dưới đó, bố thí ba la mật đó phải đem trường ngược lên nối ở trên, chắc văn đánh nó nhảy lộn thành đấy, thấy chưa? Rồi cái kế đó là nhẫn nhục mà vừa bảo ba la mật, chẳng hạn như bị kẻ khác chặt tay chân, móc mắt, chặt đầu mà vẫn không khởi một niệm sân hận. Rồi cái kế nữa là vừa không phải nhẫn nhục, vừa không phải ba la mật, chẳng hạn như sự trì giới bố thí của hàng thanh văn duyên giác. Đó, là như vậy. Nhưng không, nó chạy xuống đây một đoạn, người ta đọc nó ngớ ngẩn. Các thầy hiểu thì thầy nói gì chưa? Để thầy đọc lại cái đoạn đó nghe. Nhẫn nhục mà không phải ba la mật, chẳng hạn như sự nhẫn nhục của thế gian, của thanh văn duyên giác. Ba la mật mà không phải nhẫn nhục, chẳng hạn như thiền định ba la mật, thiền ba la mật, hoặc là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật và bát nhã ba la mật. Rồi đoạn thứ ba, nhẫn nhục mà vừa là ba la mật, chẳng hạn như bị kẻ khác chặt tay chân, móc mắt, chặt đầu mà vẫn không khởi mượn sân hận. Rồi đoạn thứ tư là vừa không phải nhẫn nhục, vừa không phải ba la mật, chẳng hạn như sự trì giới bố thí của hàng thành văn duyên giác. Rõ ràng chưa? Tức là đem cái đoạn mà bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, đem ngược lên trên sát bên thiền định ba la mật để cho nó hợp cái ý. Cái đoạn mà nhẫn nhục mà vừa là ba la mật á, chẳng hạn như bị kẻ khác chặt tay chân, móc mắt, chặt đầu mà vẫn không khởi một niệm sân hận. Cái này nói đoạn kinh nào đây? Cái này Đức Phật dặn nhắc đi nhắc lại cái giai thoại này nè. Thì ở trong kinh nào? Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật đó. Đức Phật cứ lặp đi lặp lại là ngài thiền thân, là ngài là tu tiên nhẫn nhục, rồi bị ông vua Ca Lĩ Sắc Vương á, ông Ca Lĩ Sắc Vương ổng mới chặt đầu chặt tay mà không khởi một niệm sân hận. Thì luôn luôn là Đức Phật ở kinh nào cũng nhắc lại cái giai thoại của ngài ở cái trong cái kinh Kim Cương á. Thì lúc đó là đúng là ngài tu nhẫn nhục ba la mật. Mà trong cái kinh Kim Cương là nói về Bát Nhã Ba La Mật, mà Đức Phật không có giảng gì về Bát Nhã Ba La Mật, chỉ nói về bố thí ba la mật, nhẫn nhục ba la mật. Thành ra cái nhẫn nhục nó là nền tảng cho trí tuệ. Người nào mà nhẫn được đó, thầy tin thầy không, là người đó sẽ có trí tuệ. Quý vị cứ tưởng là đọc kinh nhiều là quý vị ra trí tuệ, không phải đâu. Cái người mà đọc kinh nhiều mà không có nhẫn nhục đó, người đó không phát, không có phát huệ được. Còn cái người mà tu mặc dù đọc kinh thấy rất ít mà họ nhẫn được, cái người đó phát huệ rất là nhanh, rất là mạnh. Thành ra nhẫn nhục là nền tảng của trí tuệ. Thành ra cái người mà tu nhẫn nhục là người đó phát trí huệ chứ không phải là phát phước đức. Phát phước đức là bố thí, trì giới. Bố thí, trì giới và thiền định. Còn cái nhẫn nhục, bát nhã là cái đó phát bát nhã và là mộc. Thành ra mới gì mình có ngồi thiền hoài đó, quý vị, phước ra phước báo. Thành ra mới sinh lên trời mấy ông trời thiền định đó, lên trời sắc, rồi cổ sắc, rồi cổ vô sắc, là mấy ông đó toàn là phước không à. Mà mấy ông đó không, cũng nhiều khi không nhẫn được đâu. Thiền Nam Tử, nếu muốn tu nhẫn nhục, trước tiên phải diệt trừ tâm kiêu mạn. Đây Đức Phật chỉ cho con phương cách. Cái kiêu mạn nó phá cái trí tuệ và phá phước đức. Tâm sân hận, cái này phá phước đức và phá trí tuệ nữa. Tâm si mê, tâm si mê sẽ phá trí tuệ. Không chấp tướng ngã, ngã sở. Tướng ngã là chính mình, thân mình. Ngã sở là những việc của mình xung quanh, ví dụ như vợ mình, con mình, nhà mình, việc làm của mình, thức ăn của mình, ví dụ vậy. Và tướng thường hằng của chủng tính, tức là chấp vào cái sự thường của thế gian, ví dụ như thượng đế, ví dụ như là atom nguyên tử là thường, ví dụ như vậy. Thấy có một cái gì, có bây giờ khoa học cũng vậy, cứ tiếp tục đi tìm cái chất cơ bản của vũ trụ, tìm hoài không ra, mà tiếp tục đi tìm, cứ tin tưởng là có cái đó, tin tưởng là có cái đó, mặc dù là thấy rõ ràng, đến bây giờ thấy rõ ràng là cái ẩn hiện giữa năng lực và cái vật chất, mà vẫn không tin rằng, không tin rằng không có cái căn bản, vẫn đi tìm cái căn bản, tìm hoài. Bây giờ họ đi vào sâu thế giới của siêu nguyên tử thi tuốt đó, thì họ thấy rõ ràng thoạt đó là cái cục, hồi nó biến thành cái đường năng lực, thoạt lấy cục biến thành năng lực, mà họ vẫn không nhìn, họ vẫn không tin, họ vẫn đi tìm, tiếp tục đi tìm cái chữ cứng để làm năng cơ bản vũ trụ. Thành ra con người chấp ghê gớm, chấp không ấy được. Đức Phật nói rõ ràng, Đức Phật nói rõ ràng trong kinh, mình đâu có cần phải có bằng vật lý nguyên tử đâu, mình đọc rõ ràng con Bát Nhã nó sắc tức thì không, không tức thì sắc, mà mấy ông nhà bác học nhất định không chịu, vẫn sắc là sắc, sắc không là không, vẫn chấp kiến nhị nguyên, rồi chấp nhị nguyên. Thành ra cái người trí tuệ, có trí tuệ chứ không phải học cao, cao mà chấp vô thì nó cũng không phải là, không phải là trí tuệ. Nếu có thể quán sát như vậy nên biết người đó có thể tu nhẫn nhục, tức là những người nào có được phá tâm kiêu mạn, tâm sân hận, tâm si mê, không chấp trước thì người tu nhẫn nhục được. Còn nếu mà còn chấp được, chấp vào cái này, chấp vào cái kia thì người đó không có tu nhẫn nhục được. Tu tập nhẫn nhục như vậy, tâm sẽ vui mừng. Người trí khi bị chửi rủa ác độc, tức là chửi rủa bằng những lời ác độc, nên nghĩ như vậy: những lời chửi rủa đó không phải phát ra cùng một lúc, lời chửi trước được phát ra, lời chửi sau chưa có, lúc lời chửi sau được phát ra, lời chửi rủa đã không còn. Nếu như những lời chửi rủa không hiện hữu cùng lúc, như vậy sự chửi rủa là vật gì? Chỉ là tiếng gió. Tại sao phải giận dữ? Ha, cái này phân tích. Ví dụ như là nói tục tiễu chút, nói cho chửi mình: thằng cha mày. Mới nói thằng thì đâu có cái hai cái kia đâu có đâu. Thằng rồi cha, chứ tiếng thằng nó mất rồi. Mày thì tiếng thằng với tiếng cha mất rồi. Thì bây giờ mình, nếu mình thấy ở cái nó có cái gì đâu, mà tại sao rốt cuộc mình phải thành ra mình thấy đau khổ, tại sao mà chửi mình? Thật sự nó có cái gì đâu, phải không? Nhưng mà người thế gian thì chấp đó là thật, phải không? Thí dụ như mình nhìn quá sáng nó như tiếng gió đi, tại sao tiếng gió ù ù đó mình không nổi giận? Thì này nó cũng là tiếng gió, tại sao mình nổi giận? Dĩ nhiên cái đó thật cao siêu thì mình chưa làm được, nhưng mà mình kiếp cuộc quan sát thì mình thấy cái đó. Nhưng mà dĩ nhiên từng người thế gian họ chấp vào trong cái ngôn ngữ, trong cái âm thanh, họ cho nó là có cái ý nghĩa thật sự, nhưng thật sự nó không có gì hết. Thân hiện nay của ta chỉ là sự hòa hợp của ngũ ấm, bốn ấm kia không thấy được, không thể chửi rủa chúng được. Tức là bốn ấm kia là gì? Thọ tưởng hành thức. Đâu ta chửi mình, đâu có chửi thằng kiếm thọ nó chửi đâu, nó đâu có thấy thọ là ai đâu, phải không? Đâu có thấy gì tưởng đâu, nó thấy mình là sao gì, mình ở đây là cái gì đây, thân mình là cái gì, sắc ấm, phải không? Nhưng mà nè, còn sắc ấm thì do 10 phần hòa hợp mà thành. 10 phần này gì đây, nó cũng đâu có thật đâu. 10 phần là gì? Không phải đất nước gió lửa hả? Chưa phải. Không phải, có bốn à, cái đó tứ đại đừng có lật. Không phải cái đó tứ đại, còn này là 10 phần nữa mà. Không phải là gì, biết không? Nó hợp lại năm căn và năm trần. Nhãn nhĩ tỵ thiệt thân và sắc thanh hương vị xúc. Năm cái cộng năm cái là 10 phần. Chứ thiệt sự nó đâu có gì là thật sự đâu. Ví dụ nói, có người lại khen mấy cô đẹp lắm. Cái gì đẹp? Mình cứ tưởng là nghe chữ đẹp cái mình cho mời lỗ mũi hỉnh lên rồi thấy cảm thấy sung sướng. Cái gì đẹp? Con mắt đẹp hay tai đẹp hay mũi đẹp hay tóc đẹp hay gì đẹp? Rốt cuộc cái lời đó nó mông lung vô cùng, nó không nói được cái gì hết, nhưng mà mình thích, phải không? Tại bởi vì mình mắc vào cái ngôn ngữ, mình bị mắc lừa lỗ tai của mình. Thành ra nên nói ta dụ mình là được vậy đó, bởi ta khen vậy câu của mình siêu lòng liền. Nhưng mà lời khen là giả, lời khen là giả, không thầy thầy có không hiểu thầy nói, tức là lời khen dù thật đang nói nó không thật, không phải là mình đang phân tích thì mình quan sát thôi, còn dĩ nhiên mình phải thật chứ, dĩ nhiên là mình phải cảm ơn lời khen của ta chứ, bởi vì ta cảm nhận được người ta thấy mình đẹp thì mình cảm ơn anh, ví dụ hay cảm ơn chú công chị gì, nhưng mà mình mắc gì đó thành ra mình bị làm lừa, dĩ nhiên là thường thường mình thích bị lừa. Ai cũng thích khen mình đẹp hết đó, nó khổ. Đây là những sự hòa hợp này, tức là sắc ấm này là 10 phần hòa hợp mà thành. Nhưng sự hòa hợp này niệm niệm đều khác nhau. Nếu có sự khác biệt, ai là người bị chửi rủa? Tức là sao mà nói, muốn nói gì? Nên là khi ông nói chữ thằng á, thì sắc ấm của mình nó là cái giai đoạn sắc na nó là cái này. Nhưng mà qua sắc na kế bên cha, thì cái sắc ấm mình đã khác rồi. Rồi mày thì dĩ nhiên sắc ấm mình lại khác nữa. Ba sắc na khác nhau, thì cái sự vận chuyển ba cái hòa hợp nó khác nhau. Nhưng mình không thấy. Mình không thấy, mình cho nó bền vững. Ví dụ như thông bây giờ mình có mắt thường của mình nè, mình thấy cái đối tượng mình nó là có vẻ như là cố định. À, cái người này đây là cũng là quán trí đây. Nhưng mà quán trí sắc na trước, quán trí sắc na sau, quán trí sắc na sau nó khác hết. Bởi vì dù là ngồi yên bất động không có gì hết, nhưng mà cái vị trí của nguyên tử trong những cái tế bào của mình đang chạy, đang những cái ấy nó đang chạy khác hết rồi, hết trơn rồi. Nhưng mà dĩ nhiên mình đâu có đến độ tinh tế vậy. Hôm nay là cái gì sự mà đến cái trình độ các Bồ Tát. Hơn nữa, sự nhục mạ đó chỉ là tiếng gió. Gió có hai loại, ở ngoài, ở trong. Đối với tiếng gió ở ngoài, không, tiếng gió rít ở ngoài, ta đều không sinh tâm giận dữ. Tại sao ta lại sinh tâm giận dữ với tiếng gió ở trong? Thấy không? Nó là tiếng gió. Cũng như cái lời ca cũng vậy. Nó làm mình mê hoặc, nhưng mà nó là tiếng gió thôi à. Nó không chỉ là âm thanh thôi. Lời chửi rủa thế gian cũng có hai loại, một là đúng sự thật, hai là không đúng sự thật. Tức là ở đây Đức Phật phân tích cho mình thấy, để không có gì để mình phải nổi giận đó. Nhưng mà dĩ nhiên là mình nói về chứ hồi ra ai nói một câu là bắt đầu mình đùng đùng lên đó. Nếu như đúng sự thật thì còn sân nổi gì, nó đúng sự thật rồi còn gì mà sân. Người ta có nói gì oán ức cho mình đâu. Còn nếu như không đúng sự thật, đã không đúng sự thật thì mình sân cái gì, thờ mô Phật. Phải không? Đã nói ông nói không đúng sự thật thì việc gì phải sân, mà ông đã đúng nói đúng sự thật thì còn sao mà sân nữa. Thì rốt cuộc không sân được cái gì hết. Người chửi rủa sẽ bị người khác vỡ trách, đâu can dự gì đến ta mà phải giận dữ. Dĩ nhiên mình biết rồi đó, nhiều khi biết rất rõ nhưng mà vẫn sân. Bởi vì tại sao vậy? Tâm mình không có sự quan sát. Thành ra người ta tu, ông mấy người họ tu thiền Vipassana là vậy đó, để họ tách rời họ với người ấy. Nhưng mà thầy cũng không tu, thành ra tôi không biết cái phương pháp làm sao. Thầy Pháp Quang thì không đồng ý, bởi vì sợ mình là hành giả đại thừa, tu cái pháp đó nó làm cho tâm mình nó nguội lạnh, đối với chúng sinh mình sẽ xa cách. Bởi vì thực sự là cái mình nói mình đâu phải là cái chỉ là cái bộ máy điện tử, mình còn cái tâm, mình còn tình cảm. Mình giữ, mình người bờ tu và tác hạnh phải giữ cái tình cảm để mà chi, để mà cứu độ chúng sinh. Bởi vì nó là căn bản của lòng bi, chứ không phải như bên Thanh Văn, họ ngồi họ quan sát lạnh lùng. Họ quan sát rất là lạnh lùng, coi như là mình và vật tách rời, nhưng mà cái đó là đi vào cái chỗ nhị nguyên rồi, còn mình và còn ta thì cũng chưa có đúng. Dĩ nhiên là mỗi người một căn cơ, hả? Mình không nói là người này sai, người kia sai, nhưng mà tùy cái căn của mình muốn học tu pháp nào đó là mình, tùy cái duyên của mình và tùy cái khả năng của mình làm. Nếu ta giận dữ đó là tự làm ác. Vì sao? Vì giận dữ mà đọa lạc ba đường ác, vì một cái dây sân hận mà sao? Làm những việc ác độc vô cùng. Ví dụ thì mình thấy mấy ông coi những phim bộ hoặc là coi những chuyện lịch sử đó, chỉ một giây phút mà sân hận lên là phán là những lệnh mà có thể làm tạo bớt bao nhiêu người ác. Cũng như nếu mà quý vị coi cái đời mà tàn nhẫn nhất trong nước Tàu là cái thời Chiến Quốc, lúc đó là bên các nước Chinh là sát phạt nhau, người lên ngày nào cũng có chiến tranh. Cái kể mà cái chuyện mà khủng khiếp nhất là lúc mà quân Triệu đó, đầu hàng binh quân Tần, lúc mà Tần Thủy Hoàng nó đánh đó, tướng Bạch Khởi mà đánh bại nước Triệu, 400.000, 40 vạn quân Triệu đầu hàng, mà Bạch Khởi sợ là tối nay nếu mà để tụi nó sống, ngày mai nó sẽ làm loạn. Trong đêm đó thôi đó, là ông tàn sát 400.000 quân Triệu trong một đêm thôi. Nghĩa là khủng khiếp, mình nói là máu nó chảy thành sông, mà vô nghĩa là những người ngồi vô tội mà trong đêm tối mà hãi hùng, nghĩa là mình thấy một cái sự mà không có tưởng tượng trong lịch sử mà có những cái sự mà thảm sát khủng khiếp như vậy. Lưu Tần á là sắp sửa hả, thì bây giờ quân Triệu quân Tần nó có cả ngàn cả trăm ngàn người không, nó là mình nó là thái quá hết rồi, giáp áo giáp nó cởi hết rồi, chỉ ngồi đó thôi. Thì bây giờ một người với bốn người, một cái dao quăng, thì bây giờ 100 người với 400.000 người thôi. Nếu có xông vào nó thì người ta đâu có tay vũ khí, đâu có áo giáp gì nữa đâu, thì nó cứ xông vào nó giết vậy thôi. Nó bắt ngồi xếp hàng vậy, nó tao xông vào nó sẽ giết vậy đó. Tiếng kêu khủng khiếp hãi hùng, mình tưởng tượng như vậy. thì mình không hiểu cái nhân vật mà bạch khởi đó thì cái quả báo như thế nào mình không hiểu được. Đó là con người đó, bởi chỉ con người mới có cái tâm nhẫn nhở, nó nhẫn như vậy, chứ con Phật thì nghĩ không có đến nỗi quá ác như vậy. Thành ra mình nói lòng lan giả xú thú cho mình thiệt sự, cái đó còn chưa có bằng lòng người. Không, nhưng mà trong đêm thôi tôi giết 400.000 người đâu. Mà lúc đó là chưa có súng đó, lúc đó chỉ có giết bằng chìa dao với kiếm rồi đó. Không cần giết bắn cung tên, nó chỉ cầm dao nó thế. À. Thì thôi thì mô phỏng mình chỉ này đấy không, mình chỉ nhắc lại đây cũng như là một cái vết nhơ lịch sử của cái nhân loại vậy đó. Nó là một vết nhơ rất là nhơ bẩn của cái lịch sử nước Tàu cũng như lịch sử nhân loại. Là con người nó quá khát máu, con người quá khát máu. Không Xuân Thu khác, đó là thời Chiến Quốc. Đông Chu đúng rồi, thì nó là Đông Chu nó có chia làm hai thời, thời Xuân Thu và thời Chiến Quốc. Thời Xuân Thu là thời của Khổng Tử, nó kéo dài khoảng 200 năm, rồi thời Chiến Quốc khoảng 200 năm. Rồi thời Chiến Quốc chưa chấm dứt là nhà Tần thống nhất thiên hạ. Thì Bạch Khởi là một trong những tướng của Tần Thủy Hoàng. Cho mình nói vậy, cũng như là mình nói cái kết quả của cái một cái sự sân hận như trong một giây sát na đó, mình có thể đọa địa ngục rất là nhiều kiếp, rất là nhiều kiếp. Thành ra nói rằng sao mà tu cái hạnh nhẫn nhục, tu cái hạnh thổ bi, chỉ có cái đó à. Không, tùy con, tùy cái duyên của mỗi người. Có người nghe kinh này thì họ hiểu, con người thì đó, thì cái đó là bởi vì cô có cái chủng tử Bát Nhã. Còn có người họ thích, ví dụ như kinh Vô Mạn Cật, có người họ thích nghe kinh Lăng Nghiêm mà họ ngộ, họ thấy người có thích, họ thích nghe Pháp Hoa. Thành ra không có bộ kinh nào nhất định, thành ra Đức Phật mới giảng nhiều kinh. Trong mà 6 cái hạnh ba la mật á, cái mà hạnh quan trọng để mình bước vào Phật Pháp đầu tiên là hạnh bố thí. Nhưng mà chìa khóa mà để thành Phật đó là nhẫn nhục. Nhẫn nhục nó tăng trưởng phước báo và tăng trưởng trí tuệ. Nhưng mà cái đó là mình khó tu nhất. Tu thiền dễ lắm, đóng cửa trong đó ngồi đó, đóng cửa nhàn nhã ngồi đó, nghĩa là có thời giờ hay là có cái phương tiện ngồi đó thì tu dễ. Nhưng mà nhẫn nhục chưa chắc. Thành ra nhẫn nhục mình phải cần đối tượng, mình phải cần đối tượng để họ cho mình thử thách. Chứ còn nếu mình sẽ tránh xa trần thế mà đóng cửa mình tự tu thì cái đó gì, dĩ nhiên mình có thể thành tựu khác, nhưng mà không bao giờ thành tựu nhẫn nhục. Nếu như ta phải chịu khổ trong ba đường ác, tức là tự làm, tự chịu khổ báo, cho nên nói tất cả thiện ác đều do thân mình tạo ra. Đây là lý thuyết nhà Phật. Mình tự gây nhân rồi mình tự chuốc quả. Người bên Nho họ cũng nói nhân quả, nhưng mà họ nói rất là hời hợt. Nhân quả của họ chỉ có một đời à, phải không? Thí dụ như vì thiện gia thì phải không, thì tự hữu dư khánh, ác gia thì tự hữu dư ương. Thí dụ như mình làm việc thiện thì mình có cái điều vui, còn mình làm việc ác thì mình có điều ương, ương họa đến. Nhưng mà họ chỉ trong nghĩ trong một đời chứ không nghĩ ba đời như Phật Pháp. Thật sự trong cái người Tàu đó, họ không có tin vào cái đầu thai giống như bên Thiên Chúa vậy. Họ chỉ nghĩ con đời thôi. Nhưng thật sự trong cái lịch sử nước Tàu có chép nhiều cái lịch chứng, cái lịch sử là có sự đầu thai, có sự đầu thai. Nhưng mà dĩ nhiên sau này thì dĩ nhiên là khi nào Phật Pháp truyền vô thì họ tin là nếu nhân quả. Thì như một số vẫn còn chấp vào trong bên Nho, họ vẫn không tin. Thì nam tử có năm điều kiện để tu nhẫn nhục: không trả thù người làm ác đối với mình. Tức là đầu tiên á, không, người ta làm ác mình đừng có bao giờ trả thù đó. Bởi vì sao Đức Phật nói đó? Dĩ đức báo oán. Còn nếu mà dĩ ác báo oán thì oán nó càng chồng chất. Người ta nói là dĩ đức báo oán, người ta cho là của Khổng Tử nói, không phải. Đức Khổng Tử không bao giờ nói dĩ đức báo oán. Đức Khổng Tử nói sao không? Dĩ trực báo oán. Tức là nó làm oán mình dùng trực ngăn chặn làm lại nó. Tức là trả thù lại, nhưng mà mình không trả thù tiểu nhân thôi. Mình trả thù rất là quân tử, chân chính trả thù, nhưng mà cho phép trả thù. Đó là Đức Khổng Tử dạy. Còn dĩ đức mà báo oán thì là Đức Phật nói. Thành ra nhiều người họ lẫn lộn, họ nói Đức Khổng Tử nói là dĩ đức báo oán, không phải. Thì không, mỗi người đọc rõ ràng sách Nho nó họ minh xác là Đức Khổng Tử vậy là được trả thù, nhưng mà không nên tiểu nhân. Họ làm ác như mình, tao sẽ trả thù lại, nhưng mà tao trả thù đàng hoàng. Công chánh kêu là đàng hoàng, thấy không? Đánh ra cũng như hai người ra đánh võ nhau, đứa nào mạnh hơn, mình không chơi trò tiểu nhân, nhưng mà tao hay hơn mày thì tao đã thánh mà thắng mày, ví dụ vậy. Đó là quan niệm của Đức Khổng Tử. Quán sát sự vô thường, không trả thù chưa đủ, mà còn phải quán sát vô thường nữa để nó tăng trưởng cái cái lòng nhẫn nhục của mình. Rồi bố giờ sao? Muốn được nữa hả? Thì phải tu tập tâm từ bi, rồi tâm không buông lung, tức là không có phóng dật, và đoạn trừ tâm giận dữ. Tức là cái này là đoạn trừ tâm giận dữ, là nó là cái gân căn bản, còn không trả thù nó là cái ngọn thôi. Thì để đi từ từ sâu lên, sâu lên, sâu lên. Thì năm tử, người nào thành tựu năm điều kiện này nên biết người đó có thể tu hạnh nhẫn nhục. Người nào ăn nói nhỏ nhẹ, làm thanh tịnh nghiệp thân và miệng, ôn hòa nhã nhặn, hỏi han chào đón, có thể quán sát tất cả nhân duyên khổ vui, nên biết người đó có thể tu hành nhẫn nhục. Đây nè, nói năng nhỏ nhẹ, cái này đó, nếu quý vị học toán, nó có hai điều kiện. Điều kiện ắt có, điều kiện đủ. Điều kiện ắt có, nói năng nhỏ nhẹ là điều kiện ắt có. Một người mà nhẫn nhục đó, là người đó ăn nói rất là nhỏ nhẹ. Nhưng mà người mà ăn nói nhỏ nhẹ chưa chắc người đó nhẫn nhục. Hiểu không? Thành ra cái ăn nói nhỏ nhẹ nó là điều kiện ắt có, nhưng mà chưa đủ tu nhẫn, để mà là nhẫn nhục. Nhưng mà nếu mà người mà không ăn nói nhỏ nhẹ, người đó không có tu nhẫn nhục được. Thành ra cái người mà nhẫn nhục là hiện ra tướng rất là mềm nhẹ, rất là nhu thuận. Còn cái những người mà nhu thuận mà để mà làm chuyện ác hay là coi ly gián thì cái đó nó không phải là tu nhẫn nhục. Thành ra điều kiện ắt có và đủ. Thấy không? Cái này chỉ thường ắt có thôi. Làm thanh tịnh thân và khẩu. Đầu tiên là hai cái đó phải đầu tiên cái đã. Thân mình đừng có vục trạc, đừng có lỗ mãn. Mắt thì quắc lên rồi nghĩa là hung hăng bạo ngược. Cái đó là không phải là người tướng nhẫn nhục. Người mà không nhẫn nhục được tổn âm đức dễ sợ. Mà khi tổn âm đức rồi thì không nhóc đầu lên được, không phát nổi. Cái âm đức nó rất quan trọng, rất là quan trọng. Ôn hòa nhã nhặn, hỏi han chào đón, cái này là hỏi han chào đón, này là tiếng trong cái kinh Pháp Hoa nó gọi là tiên ý vấn tấn, tức là gặp người ta là mình chào liền, mình không đợi người ta chào mình, vội vàng vui vẻ chào đón một cách tự nhiên, hỏi han niềm nở mà không có một cái ác ý nào trong lòng. Như là thấy một cái người tấm như một cái chúng sinh đến vui mừng, ờ đây là một vị Phật, đây là một vị Bồ Tát đến mà quan ngên, quan lâm. Không phải. Cái đó là theo cái đó là đúng là như vậy, nhưng mà người hạnh Bồ Tát là phải chào trước. Thì hai người chào trước hết thì hai người chào cùng lúc. Không đừng có chấp cái đó, tức là Bồ Tát khi đã Bồ Tát thì đừng bỏ tướng thanh văn đi. Đừng chấp vào tướng thanh văn là mình là thầy hay là không thầy. Một vị thầy vẫn có thể chào đón học trò trước như thường, đó có việc gì. Tức là tiên ý vấn tấn, cái người này là phải chào đón chúng sinh trước. Có thể quán sát tất cả nhân duyên khổ vui, nên biết người đó có thể tu hành nhẫn nhục. Đức Phật cho mình, người tại gia cũng như người xuất gia, những cái điều kiện rất là rõ ràng, rất là minh bạch, rất là dễ dàng làm việc mà mình không làm nổi. Người nào có thể tu không tam muội, tức là quán không, tức là người này là đọc kinh Bát Nhã Tâm Kinh, là người này nên quan sát không tức thì sắc, sắc tức thì không, quán không tam muội. Nhưng mà cái không này đó của Phật pháp nó không phải là không ngơ, nó không phải là không là empty, không phải là không có gì. Không tức thì sắc mà. Sắc, bước đầu tiên là sắc tức thì không. Nhưng mà ngược lại không cũng là sắc. Thành ra nó khó cho đó. Thành ra thầy mình nói rồi chứ chỉ nói danh từ thôi chứ không. Nhiều Phật tử ở đây học tu thì thấy đến với thầy chứ mà bây giờ vượt xa chạy trước mặt thầy mấy cây số thầy chạy chứ thầy không kịp đâu. Thầy đúng rồi. Thầy biết chứ. Không, thầy biết. Biết chứ. Đâu phải là mặt không thầy nói bây giờ thầy nói với cô. Hồi xưa tại vì mình, quan điểm của người tu hành ở Việt Nam mình, mấy thầy chỉ có nghĩ rằng Phật tử đến là kêu họ xuất gia là hết. Nếu mà kêu người ta xuất gia đó là vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm. Phải chỉ con đường đó, ở xuất gia làm sao? Xuất gia xong làm cái gì? Tu làm sao? Chứ đâu phải cứ cạo đầu đi con là xong. Cứ tưởng cạo cái đầu xong là tất cả đều đã giải quyết. Cạo con đầu nó chỉ là không có tóc thôi. Không thiệt sự là vậy. Cạo đầu nó chỉ là không tóc thôi. phiền não cạo được chưa? Chưa chứ. Thì mình cái gì cũng vậy, mình hướng dẫn chúng sinh mình phải có cái tinh thần trách nhiệm, mình không phải mà quăng cho nó cái gì đó rồi mình nói là xong rồi, mình mới làm gì làm. Thành nó quý vị gặp ai cũng đừng bao giờ khuyên ở chị xuất gia đi, đừng bao giờ nói câu đó. Cái đó thì chỉ khi nào Đức Quan Thế Bồ Tát thấy được căn cơ quý vị, Ngài sẽ cho quý vị biết. Còn bởi vì mấy thầy nói cũng không nên tin. Thì nhưng mà cũng phải là căn duyên xuất gia được, chứ không phải ai cũng nghe sao mình xuất gia được đâu. Nhưng mà một cái là thiếu, cũng như là kêu mình mặc áo giáp mà cho quên cho mình vũ khí. Thấy không? Đưa áo giáp ra trận nhưng mà quên đưa vũ khí cho nó. Ô mô Phật. Ra hội địa địch thủ nó chép chập bầm 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 mình, hỏi cái áo giáp cũng nát bét hết. Không, thật sự là vậy. Thành ra quý vị muốn có một cái người mà sức ho xuất gia đó, phải nhìn quán xét căn cơ của họ. Mà dĩ nhiên mình mất phàm, mình không bao giờ đủ. Nếu mà khuyên một người đi xuất gia mà xoay khuyên lầm á, mà để họ vào Phật Pháp mà họ làm ác á, là tội ác mình ghê gớm, mình sẽ chịu quả báo rất nặng. Chẳng thà mình nói từng cái khuyên ta, để ta ngoài đời mà ta có làm ác thì đó là quả báo của họ. Nhưng mà họ, mình khuyên họ vào trong trong đạo mà họ làm ác, mặc dù họ làm ác nhưng mà mình chịu có cái nhận lãnh cái liên đới trách nhiệm. Thành ra khi mà khuyên người ta nên cẩn thận vô cùng. Thành ra đừng bao giờ nên tùy tiện khuyên người khác xuất gia, không nên. Đây nè, có thể tu không tam muội, quán sát chúng sinh đều là vô thường, nhận chịu sự khổ não, hay là tất cả chúng sinh đều là vô thường. Cái người đó bữa nay khác, mai khác, tâm vô thường, cảnh vô thường. Bữa nay nói hai người nghĩa là yêu nhau, mai biến thành cái khác rồi. Thành ra không, khi mình thí dụ như mà mình không quá tin một cái cá nhân nào, nhưng mà mình không hoàn toàn nghi ngờ một cá nhân nào, tức là đến is, chấp nhận is, tức là họ sao mà chấp nhận vậy, nhưng mà họ đổi thì mình cũng chấp nhận vậy. Chứ đừng hôm nay họ được nồn dồn giả thì mình nghĩ là thương quá trời, ngày mai họ lạnh nhạt thì mình thù quá trời. Cái là tự mình chịu lấy cái mình, tự nhiên chiếc phiền não cho mình, thấy không? Thì không quá họ dồn giả mình thì đừng thương quá trời, thương thôi, thương từ từ ít ít thôi. Rồi ngày mai họ giả sử họ lạnh nhạt như mình thì cũng ít ít thôi, ghét ghét ít ít thôi, phải không? Mình cái gì cũng quá đáng. Lúc bị nhục mạ có thể quán sát người nhục mạ giống như người cuồng, người si, trẻ con, đần độn. Cái này đó, cái quán sát này đó không phải là quán sát thiệt của mình quán sát đâu. Quán sát một cách rất là vô tư, với tâm thương xót, với tâm từ bi trong đó, chứ không phải quán sát theo kiểu khinh mạ. Không phải khinh, nói đây nóng, nói nghĩa là mình nói là mày là thằng điên cuồng, mày là thằng nghĩa là ngu dại, tao không chấp mày. Cái đó là cái quán sát theo người thế gian, là cho mình ở trên cao, mình nhìn xuống người đó là người ấy. Còn đây là nhìn những cái mắt thương xót ở một chúng sinh này, hình như họ có vấn đề, mình đang có cái trách nhiệm, tự nhiên mình cảm thấy thương, mình cảm thấy ở cái người này mình sẽ thương xót, mình sẽ tìm cách mình giúp cho họ để họ thoát khỏi cơn si cuồng này. Cái đó là tâm quán sát của Bồ Tát. Thành ra Bồ Tát luôn luôn lấy cái lòng bi để mà đặt căn bản trên tất cả mọi sự việc. Còn mình là sân hận đằng trước. Thành ra với mình không có nhẫn được cái gì hết á. Mình chỉ có sao? Khi mình thua đó thì mình ém, mình cái lòng sân xuống, mình ôm trong bụng như này nè. Đến chừng mình mà toát được ra thì mình toát rầm rầm ra. Thành rốt cuộc mình tưởng mình nhẫn nhục, nhưng thật sự mình không có nhẫn gì hết, đâu có nhẫn gì đâu. Người trí nên quán sát rằng người hơn ta chửi rủa ta cũng nên giận dữ. Vì sao? Vì nếu ta sân người đó có thể giết ta. Mô Phật. Cái này không phải là mình nhát. Không phải. Cái này là sao? Mình tùy thuận. Mình không phải là sợ nó. Nhưng mình nhẫn. Bởi vì mình sao vậy? Mình quý cái thân của mình. Bởi vì cho nên cái người thế gian họ tiếc cái thân của họ là bởi vì cái ngã họ lớn. Còn mình tiếc cái thân mình là bởi vì mình thương chúng sinh. Cái thân này còn có thể làm những việc khác cho Phật Pháp, cho chúng sinh. Không thể tùy tiện để nó bị hủy diệt. Thành ra người Bồ Tát họ thương thân họ một cách khác. Cái thương thân họ bởi vì họ thương chúng sinh này, họ thương họ. Bởi vì đây cái thân này là công cụ làm lợi ích cho Phật Pháp, làm lợi ích cho chúng sinh. Chứ không phải người thế gian có cái ngã mình bự nhất, không phải vậy. Thành ra cái người Bồ Tát mặc dù lời thì giống, nhưng mà ý không giống. Nếu người thua ta, chửi rủa, ta cũng không nên báo thù. Vì sao? Không phải là người ngang hàng. Nếu như báo thù chỉ là tự làm nhục mình thì cái này cũng giống, nghe giống người thế gian, nhưng cũng không phải. Là cái người này nó họ không bằng mình, tức là mình có thể làm tìm cách mình giáo hóa họ. Thành ra hiện tại mình nhẫn để mình tùy thuận họ. Đây là cái nguyện hạnh là kêu tùy thuận chúng sinh một trong 10 hạnh phổ hiền. Chứ là gì? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, tứ giả tùy hỷ công đức, lục giả thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sinh. Đây là cái hạnh này. Mình nhẫn chúng sinh này là bởi vì mình hướng theo họ để mình làm lợi ích cho họ, chứ không phải mình muốn hơn thua cho họ để mình mất cái một người bạn. Ví như có người trao thuốc độc cho người khác, không ai trách hắn. Nếu như hắn tự uống thuốc độc, ắt sẽ có người cười chê. Thì cái câu này lại cũng giống người thế gian, nhưng không phải giống nữa. Nếu một thằng này nó trao thuốc độc cho người khác uống, thuốc độc nó đưa thì nó giết lại giết người ta, thì người ta nó chê nó, bởi vì nó biết là thuốc độc, nó có uống chi, đưa cho người khác uống. Còn nếu mà nó biết thuốc độc mà nó tự uống thì sao? Tức là cái này có nghĩa là gì? Đây nè, ta cũng như vậy, bất động nó là thí dụ để cho mình hiểu nè. Nếu như giận đối với người chửi rủa, ta sẽ chịu khổ não trong đời vị lai, tất cả hiện thánh sẽ bị trách ta. Tức là cái mà thôi ai giải thích đoạn này thì nghe coi. Ví như có người trao thuốc độc cho người khác, không ai trách hắn. Nhất là bây giờ người khác mà làm cái gì đối với mình á, mà mình sân hận lên á, thì cũng như mình tự uống thuốc độc. Đây là cái thuốc độc này tượng trưng cho cái sự, thí dụ như cái sự sân hận. Mình tự mình uống thuốc độc thì hiền thánh, tức là người khác, ở đây nói là ác người khác cười chê, tức là các vị hiền thánh hay cười chê mình. Thì dĩ nhiên còn nếu mà trao thuốc độc cho người khác, ai trách thắng, thì cái này nó, cái câu này nó có vẻ như là nhiều khi thầy dịch cũng không có rõ, nhưng mà đại khái ý là như vậy. Tức là khi mà mình tự mình, cái việc gì mà mình người giận người khác chửi rủa mình mà mình tự sân hận với họ đó, thì mình cũng như là mình tự cái lấy cái thuốc độc mình tự uống, thì mình sẽ chịu khổ não trong đời vị lai và bị hiền thánh vỡ trách. Do nhân duyên này, thân ta dù bị cắt xẻ từng phần cũng không nên sinh lòng giận dữ. Cho nên nhẫn nhục tiên nhân ở trong kinh Kim Cương thành công. Ca Lị Vương lại mà cắt từng cái lỗ tai, hỏi ông có tu hành nhẫn nhục hả? Tôi thử ông nữa xem sao, có thiệt nhẫn nhục không? Cắt lỗ tai nó có nhau giận không? Dạ không. Cắt lỗ mũi? Dạ không. Mà Ca Lị Sát Dương không tin nữa, mà ông nó láo. Cái từng nhẫn từng nhẫn nó, nếu mà tôi mà nói thật đó thì tất cả những cái nhiệm cắt nó sẽ trở lại như thường. Mới vừa nói xong là tất cả như này muốn cái sao không? Ca Lị Sát Dương vẫn không ấy, nổi giận lên, nó mày là yêu quái, đùng đùng đến định giết. Thì trên thiên thần hiện ra liền. Thì khi mà ông ở trên trời, các vị trời hiện ra trên đó đó, nói là đây là vị thánh nhân, mà các ông còn nghĩa là nổi sân si, thì bút đút đút Ca Lị Sát Dương mới sợ, mới là quy phục. Cái lúc mà thấy được cái tay mù mũi mà nó dính lại, vẫn không tin là đó là người thánh, mà vẫn có tiếp tục tôi là quỷ ma yêu quái. Ca Lị Vương thì phải, Ca Lị Vương. Thành ra đó là một cái, thành ra Đức Phật luôn luôn nhiều trong nhiều kinh, đó là một cái giai đoạn mà thành Đức Phật, đó là cái bước chuyển bước của Đức Phật mà bước vào trên thánh nhân rồi đó. Nhập vào thành lòng dòng thánh. Thành ra đó là một giai đoạn rất quan trọng của cuộc đời tu hành của Đức Phật để thành Phật. Thành ra Ngài cứ nhắc hoài ở trong cái các kinh. Không có chứ, khi mà trở lại thành Phật nhớ hết nè. Không nhớ mà không còn chấp. Nhớ mà không có chấp, tức là kể là chuyện như là kể chuyện xưa, kể chuyện từ xưa cho nghe thôi, chứ hoàn toàn không còn khởi niệm nữa, không khởi niệm nữa. Còn những gì mình nhớ là mình còn khởi đâu, theo cái đó mình khởi là bởi vì mình bị kỳ cảnh nó chuyển, tâm nó chuyển và cảnh nó chuyển. Còn khi thành Phật đâu có chấp gì nữa đâu, nó nhắc lại chuyện trăm ngàn năm về trước cũng bình thường như không. Cũng như Cosine vậy đó. Cosine, một cái thí dụ cho học trò mình học. Phải nên quán sát sâu xa nhân duyên của nghiệp đời quá khứ, nên tu từ bi thương xót tất cả. Nếu như không thể nhẫn chịu việc nhỏ, ta làm sao có thể điều phục chúng sanh? Nếu mà không nhẫn được việc nhỏ thì không bao giờ độ chúng sinh được, bởi vì chúng sinh sẽ làm mình phiền não. Họ đến đây để họ làm mình phiền não. Thành ra mình không nhẫn được chúng sinh thì xin đừng nói bao giờ nói đến chuyện độ chúng sinh. Không phải đâu. Cái nhân xuất gia nó cũng là nhân duyên à. Cũng không phải là khó mà không phải là dễ đâu. Không phải thì đúng rồi, thì đó khó, nhưng mà thầy nói là cái người mà xuất gia được là cạo đầu đó, là không bắt buộc là phải tu hành cao siêu đâu. Là bởi vì có những cái thầy biết là những trường hợp cái là tập khí mà xuất gia, tức là đời trước cũng ở trong chùa, rồi giờ ở trong chùa quen rồi, ở trong chùa quen rồi, đời trước quen rồi, bây giờ trở lại cũng cũng không biết ở ngoài đời không biết làm sao cũng vô chùa, nhưng mà đời trước cũng không tu, tức là ở trong chùa nhưng mà không tu nhiều, cũng ngày cùng ta lên chùa lên tụng kinh mình cũng lên theo vậy đó, mình sống trong nhà chùa vậy đó, rồi nó thành thói quen, thói quen là nó trở lại xuất gia thôi, chứ cũng không phải là nhiều khi cũng. Còn những người mà trở lại xuất gia mà với lại kêu là thừa nguyện tái lai nó khác, do nguyện lực mà nó trở lại xuất gia thì người đó họ tu hành khác. Còn những người mà theo mà thói quen xuất gia thì nó tu hành nó khác. Thành ra quý vị cứ trách chê người xuất gia là bởi vì không không hiểu rõ căn tính của họ. Có người xuất gia họ tu hành rất cao rất hay, mà có người tu hành rất dở, mà có người không tu hành gì hết nhưng mà vẫn được xuất gia. Chứ đừng thấy xuất gia chắc ghê lắm thôi, chắc cũng Bồ Tát thì xuất hiện nữa. Chứ phải đâu, chưa chắc đâu. Thành ra khi mà ấy mình gặp một cái người mà họ lỡ họ làm gì đó thì bây giờ thôi mình nhìn bằng mắt thông cảm. Vậy nói như vậy tôi nghĩa là cái gì? Sau tương lai mà gặp một thầy mà mình không dự ý đó, thì nên thông cảm thôi, chứ đừng quá khắc khe với họ. Bởi vì chúng sinh có này có khác, thì người xuất gia cũng vậy. Nhẫn nhục là chánh nhân của Bồ Đề, thấy không? Rõ ràng thầy nói đó, tức là cái nhân chánh của Bồ Đề, không có phải là những cái kia. Cái gọi là tăng thượng duyên, tăng thượng duyên. Quý vị mà không nhẫn nhục được, dù quý vị có trí tuệ, quý vị cũng không thành Phật. Cái mà thành Phật là ở chỗ nhẫn nhục, nhẫn chịu sự khổ, nhẫn chịu chúng sinh. Thành ra chư vị Bồ Tát là biểu trưng cho một sự nhẫn nhục. Thành ra Đức, tại sao Đức Quan Âm luôn luôn hiện ra người nữ là vậy đó. Người nữ là họ tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Quý vị là người nữ đang là quý vị hãnh diện, là Đức Quan Âm, mà ta phải mượn cái hình tướng quý vị để làm việc thực sự. Quý vị còn vì cái đồ này đồ kia, đồ làm đàn ông này nó ghê lắm, đàn ông chắc ghê lắm, trời ơi, đàn ông chắc có hàm râu chắc ghê lắm hả? Đức Phật, này thầy nói cho quý vị nghe, Đức Phật ca tụng thân đàn ông là bởi vì lúc đó đối tượng của Đức Phật là mấy ông tỳ kheo. Xin quý vị coi đọc nhiều kinh chút. Đức Phật phần lớn giảng kinh đối tượng ở đằng trước Đức Phật là 1,250 vị tỳ kheo, toàn đàn ông không mà đàn bà rất ít. Đức Phật tối ngày cứ ca tụng người nữ, mấy ông nói chắc Phật tối ngày mơ tưởng mấy bà chứ. Đức Phật phải tùy cái đối tượng mà nói chuyện chứ không phải. Tại sao trong đây Đức Phật hồi nãy giờ rất ít đề cập đến chữ xuất gia, ít đề cập đến người xuất gia? Là bởi vì đây là cái kinh này đối tượng là người tại gia. Thành ra Đức Phật đối với cái người đối tượng của mình, Đức Phật phải nói theo kinh đó. Thành ra mình nghe nó kỳ cục. Nhiều khi mình đọc cái kinh này tại sao nó mâu thuẫn với kinh kia? Không phải là mâu thuẫn, nhưng mà đại đối thượng nó khác, hiểu không? Thành ra tại sao mà ví dụ như đến kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã phá Thanh Văn. Quan điểm Thanh Văn là cho rằng người nữ không làm này làm được kia. Ai nói vậy? Ai nói câu đó vậy? Cái đó là gì? Xá Lợi Phất nói chứ đâu phải Đức Phật nói đâu. Xá Lợi Phất nói là người nữ không có được thành này thành kia là Đức Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất nói Đức Phật thị hiện bằng cách gì? Cho long nữ thành Phật. Trời ơi, không hiểu gì hết. Tức là đã phá tất cả những quan niệm của Thanh Văn. Quý vị chịu khó đọc kinh phải hiểu ai nói chứ. Chứ nghe nói người nữ không được làm Phật, không được làm Thanh Văn, không được làm này nọ, thì nó cho đó là Phật nói hay sao? Trong kinh nói nhưng mà không phải Đức Phật nói. Đức Phật lên đó là nam nào nữa? Lên chỗ nào nam? Không phải. Cái nam là cái gì mới được? Cái người nam là tượng trưng cho cái gì? Không phải. Không có chấp trước. Quý bà chấp trước. Quý bà tính câu mâu lắm. Bỏ bụng nè. Đó là nữ. Nữ là như vậy đó. Cái người cái tinh nhỏ như thế là bởi vì nó dùng cái quan niệm của đời xưa. Người nữ là tiểu nhân. Người nữ là xấu xí. Ví dụ như chữ dâm nó cũng để người nữ kế bên. Rồi cái gì đó, chữ cái gì mà chữ xấu đó, nghĩa là thú quắc đó, thì nó cũng để chữ nữ. Bởi vì cái người đàn ông nho da đó, dưới con mắt ở da đó là người nữ là xấu. Nhưng mà đạo Phật họ quan niệm khác. Nhưng mà ví dụ như đến cái văn hóa Đông Phương, đến Trung Hoa, đạo Phật vẫn bị ảnh hưởng của nhân gian, thành ra bị đôi khi nghe lầm. Đức Phật không bao giờ chê người nữ á. Bởi vì tại sao? Nam nữ bình đẳng, Phật tính là một mà, có gì nam với nữ. Không thương thì dĩ nhiên là thương thôi. Không phải. Thì đúng rồi, tức là cái đó là không có người nữ, nghĩa là không có sự chấp trước, không có sự nghĩa là câu mâu, không có sự tiện nhỏ nhen, đố kỵ. Nếu mà giả sử khi mình nói chữ nữ, luôn mình ở trong thế giới nhị nguyên, khi mình nói chữ nữ là có chữ nam. Không có người nữ thì làm sao là có người nam được. Lúc đó không còn nam mà cũng chẳng có nữ nữa. Cái ông Bồ Tát, cái người Bồ Tát, cái vị Bồ Tát mà ở cạnh đó, họ không có giống, mình không có giống cái người ở thứ mình. Họ đâu cần cái bộ phận nam nam hay bộ phận nữ đâu. Hiểu không? Họ không phải là nam mà không phải là nữ nữa. Nam nữ là ở trong cõi dục giới. Ở trong cõi dục giới thôi. Tức là quý vị lên cao nhất là ở chỗ mà trời tha hóa tự tại thôi. Quý vị vượt qua khỏi thì không nam mà cũng không nữ nữa. Thành ra tất cả những quan niệm của bên Nho là thái cực âm dương này, nó chỉ có cái giá trị ở trong cõi dục giới. Vượt qua cõi sắc giới nó không còn giá trị nữa. Bởi vì sao? Cái người tiên nhân bên họ đạo lão và đạo tiên á, là họ chỉ nhìn được trong cõi dục. Thì nó không có thuyết ngũ hành âm dương này nọ, là bởi vì lấy trong cái nguyên tắc trong cõi dục. Họ chưa tu, họ có đủ, chưa đủ khả năng tu thiền định lên đến cõi sắc. Thành ra cái nhìn, tầm nhìn của họ nó hạn hẹp ở trong cõi dục thôi. Thì không có thấy có nam nữ có này nọ. Hiểu không? Thành ra mình ở trong đây mình mới có cái kêu là cõi dục, là bởi vì mình còn lòng dục. Thầm một Phật ha, thì đại khái là vậy. Chứ không, thiệt sự không có Đức Phật, không có chơi nữ mà không chơi nam. Đức Phật nói đó, ly kinh mà nhất tự đó, tức là rời kinh một chữ là đồng ma thuyết. Nhưng mà còn nếu mà vì y kinh mà giải nghĩa thì là tam thế Phật oan, là nó oan với Đức Phật. Đức Phật đâu bao giờ nói người nữ không thành Phật, không thành chuyển luân thánh vương, không thành đó đâu. Đó là Ngài Xá Lợi Phất nói. Đức Phật nghĩa là nói vừa xong là Đức A Long nữ thành Phật liền. Không thì đã nói là chuyển nữ thành nam thì tức là từ bỏ cái tâm xà chấp để mà thành ấy, và đi đào chi cõi vô cấu thì không có thành, là thanh tịnh là gì nữa, thì có thanh tịnh mới thành Phật được. Mà là mà nữ mà không phải là người nữa, mà là xuất sinh nữa. Trong khi đề tỳ kheo, giới tỳ kheo là không cho xuất sinh thọ giới. Giới tỳ kheo nếu mà thọ giới tỳ kheo là không được làm thân, không phải là thân xuất sinh được. Thành ra ông rồng á mà nó hiện ra thân người nó thọ giới là không được. Nhưng mà qua đến Bồ Tát giới là xuất sinh, không những xuất sinh thọ giới mà sao? Dâm nam, dâm nữ, gái điếm còn được gọi vào thọ Bồ Tát giới nữa. Mình học mình phải vượt cái chỗ mà bị cái khuôn khổ nó ấy. Mình phải đi vào, chứ mình bị cái ba cái thành hình tướng bên thanh văn, mình sẽ chết trong đó. Mình vĩnh viễn không bao giờ biết đại thừa. Lại cái là nghĩa là năm căn ba nửa nam nửa nữ là trong bên giới thời gian cấm hết. Không có cho thời tỳ kheo, nhưng mà thọ Bồ Tát được. Thành ra mấy ông lại cái cũng vô thọ Bồ Tát giới được. Thành ra tại sao thí dụ bên Bồ Tát giới họ đâu có phân biệt lesbian với lại gay gì đâu. Tất cả họ nhìn thấy là chúng sinh đáng thương xót, đáng cứu độ. Còn đây mình reject họ, mình bộ, cho loại ra khỏi cùng chiến, tức là mình còn tâm phân biệt. Thành ra tại sao mình thương, thầy mới thương đại thừa. Thầy muốn biết vị hiểu được đại thừa để đi vào con đường Bồ Tát là gì. Còn nếu mà tu mà nghĩa là để mà tự tu tự độ hay là mình nghĩa là đạo nào cũng giờ cũng tốt thì cái đó dĩ nhiên là đó là quan niệm người thế gian. Làm sao tốt được, làm sao bằng đại thừa, làm sao bằng Phật pháp được. Họ đâu có độ với cái quan niệm đâu, họ chấp trước quá trời, họ còn phân biệt ngôi cao ngôi thấp nữa, còn thấy phân biệt bỉ thử, đầy thượng đế là cao mình là thấp, rõ ràng là phân biệt gì nữa. Cái đó là theo quan niệm gì, quan niệm của bên thời vua chúa phong kiến. Họ lấy cái phong không ảnh có hình ảnh phong kiến, ông vua là có quyền quy tối thượng lên đây, họ thấy thượng đế. Nếu ta không trồng hạt giống nhẫn nhục như vậy làm sao có thể thu hoạch thánh quả thiện non. Ok, cũng nhiều, còn nhiều dữ ha. Rồi một Phật ở đây ha, một Phật mình hơi không phải là phẩm, cái đó không phải là phẩm, không phải tịnh, không phải toàn tịnh hạnh, an lạc hạnh, phẩm 14. Không phải như vậy nè, không phải như vậy. Thầy chỉ nói theo ý hiểu của thầy thôi, chứ thầy cũng chưa có nghiên cứu pháp hoa tường tận, không có từ giờ. Là như vậy, là Phật Bồ Tát là tùy thuận chúng sinh. Bồ Tát tùy thuận chúng sinh, thế tùy thuận chúng sinh đó là mình phải theo cái luật của thế gian, mình phải theo cái mình, mặc dù Bồ Tát tự tại nhưng mà các ngài phải tôn trọng cái luật pháp thế gian, tôn trọng cái, ví dụ như bây giờ một Bồ Tát thì hiện vào bên Ả Rập đi, để độ chúng sinh đi, thì bây giờ các ngài phải sao, phải theo phong tục của nó. À, thí dụ cũng phải, giả sử hiện hiện làm người nữ thì phải bịt mặt, rồi cũng phải làm gì đó. Thì bây giờ trong cái phần một cái xã hội phong kiến của Ấn Độ ở thời đó, thì những cái giai cấp đó là những cấp ác. Bây giờ cứ gần gũi với họ, có thể các ngài thị, khi các ngài muốn độ những người đó, các ngài sẽ thị hiện giống như họ đi làm việc. Nhưng mà ví dụ như giả sử bình thường hiện tướng một cái vị tỳ kheo hay là pháp sư, thì không tùy tiện đến người với người như đó được. Bởi vì tại sao? Khi thiên hạ đã có cái thành kiến như mình, bởi vì phải tùy thuận chúng sinh, thành ra không làm việc đó. Còn ví dụ như bây giờ muốn độ của đó, thì ví dụ như thầy là Bồ Tát, thầy hiện một cái người nữ khác, hay là hiện một người đàn ông ở ngoài đời. Nhưng mà khi đã cái mang thành tướng, theo cái cuộc đời đã nhìn thấy mình rồi đó, thì mình không thể tùy tiện làm được. Chứ không phải là bỏ hẳn như người đó mà không đến. Có hiểu không? Tức là trong kinh Quốc Phật nói mình không nên, nhất là bây giờ mình là Bồ Tát sơ cơ, mới bước vào Đại Thừa, tâm không có vững. Ví dụ như nói Bồ Đề Tâm, mình thực sự cũng mơ màng thôi. À, Bồ Tát hành như thế nào mình cũng không vững. Mà cái niềm tin của mình đối với Đại Thừa cũng không vững. Bây giờ thì quý vị theo bên Thanh Văn, à, theo mấy thầy năm truyền đi, rồi nghe họ nói tu thiền định hay lắm, vô Vipassana hay gì, khoái lạc thiền định hay gì, hay ngồi cái mình thấy xem ngồi yên thiệt á, ngồi thấy tâm mấy năm nay mình theo mấy ông thầy Đại Thừa sao tâm nó cứ bùm hoài. Còn bây giờ mình theo mấy ông thầy này, mình có ngồi 3 ngày sao thấy tâm nó tới yên, sao khoái quá chạy theo được. Nhưng mà như vậy mình sợ rằng vì thiền tham ba cái khoái lạc thiền định, mình sẽ quên mất chúng sinh, cái tâm nguyện đầu tiên của mình là vì chúng sinh mà mình học Phật. Thế nên thôi tạm thời khoan đã. Mặc dù ở đây mình tâm mình không an, nhưng mà lúc nào cũng tưởng đến chúng sinh. Còn ví dụ nó ở chỗ đó rồi tôi tu đó, là mốt tôi tu hành xong thôi thành chứng quả, tôi lợi được chúng sinh. Không có. Không phải vậy. Nếu vậy thì mấy ông Thanh Văn đi ra độ chúng sinh rồi. Đức Phật đâu mắc công giảng Pháp Đại Thừa chứ. Phải không? Thành ra mình mới tạm thời, nó vì đừng nên đến những người đó. Để chi vậy? Để tiếp tục học Bồ Tát hạnh cho vững đó. Ví dụ bây giờ cái gì lên đến thập tính rồi đó, chứng được lòng tin không hoại đó. Thế đối với Đại Thừa, quý vị có thể theo ngoại đạo Bà La Môn, có thể theo lõa thể ngoại đạo, quý vị có thể theo nghĩa là bất cứ loại nào, mà quý vị không bao giờ đâu thối thoát niềm tin với Đạo Thừa. Thì lúc đó quý vị tự tại vô ngại. Quý vị muốn thân cận hàng thịt, muốn thân thận dâm nữ, muốn cẩn thận cái gì đó, đâu quyền họ quý vị. Nhưng mà giờ hiện giờ thì chưa được. Đây là phương tiện đầu tiên cho người muốn học Bồ Tát hạnh. Cô hiểu không? Còn cái chuyện nào mình độ sinh nó thì nó khác. Bây giờ nói vậy đi. Pháp Hòa nói vậy phải không? Pháp Hòa nói vậy phải không? Nhưng mà Duy Ma Cật nói sao? Duy Ma Cật nói ông Duy Ma Cật sao? Ở khác rồi. Bởi vì ông Duy Ma Cật ở cái trình độ khác rồi. Thấy không? Đức Phật đâu có cấm đâu. Nhưng tại sao mình phải chấp nhận đó? Phải là tùy cái chỗ mà mình đứng, mình phải biết chỗ đứng của mình. Thành ra một ông thầy có cái chỗ đứng ông thầy, thì ông thầy phải làm cái trong cái ấy. Mặc dù bây giờ các thầy bên năm Bắc Tông nè là Thọ Giới Thanh Văn trước, tức là Thọ Tỳ Kheo giới trước, rồi sau đó mới Thọ Bồ Tát giới, thì bị chết kẹt liền, bị chết ngắt. Bởi vì sao? Bị giới Thanh Văn trói lại hết rồi, cái giới Bồ Tát không bao giờ phát huy nổi. Thành ra các thầy Đại Thừa bên Bắc Tông chết ngắt, không hành Bồ Tát đạo nổi. Chỉ nói lý thuyết giống như thầy thôi. Xong sáu ngoài kia đi làm Phật sự, làm phần lễ từ thiện mà bị chê bai liền. Nói tại sao thầy chùa mà tối ngày cứ chạy lăng xăng, không chịu lo tu hành. Bởi vì quan niệm tu hành của người ta là sao? Cốc cốc keng keng, cốc cốc keng keng. Vậy mới là tu hành. Thì cái người thế gian họ quan niệm tu hành vậy, thầy Đại Thừa hoàn toàn không dám làm gì hết. Họ bước ra kia, họ làm Phật sự, họ đến một chúng sinh, họ khởi được cái tâm từ bi, đó là họ tu. Hoặc một cái công đức trong sát na đó bằng 10 ngày họ ngồi tụng kinh. Nhưng mà quan niệm về tu hành quá hạn hẹp, thành ra các thầy Đại Thừa chết ngắt trong cái khuôn rồi. Thành ra tại sao thầy muốn quý vị người tại gia không bị hạn hẹp trong cái hình tướng của người xuất gia này, hãy phát huy cái tinh thần Bồ Tát để làm Phật sự mà không ai hiểu hết. Không phải, thầy đã nói các thầy dạy có nguyên tắc. Thì bây giờ các thầy đóng vai trò của quý thầy, nhưng quý vị phải là người phát huy ra. Thì không phải, không phải thì thầy nói hồi nãy giờ thầy không có phụ phỉ bán, không có thể phủ nhận cái sự giá trị của sự xuất gia. Nhưng mà thầy nói là muốn phát huy Bồ Tát đạo là quý vị tại gia Bồ Tát phải làm. Các thầy chỉ là người lãnh đạo, chỉ huy, rồi quý vị lấy cái đó quý vị phát huy ra, quý vị mới làm được cho Phật pháp sáng lạng. Thì cái tâm nguyện của thầy hồi xưa giờ vẫn là chỉ là phát huy được cái những cái này thầy muốn nói đó thì thôi à. Bây giờ nói như này, thực sự á, mình học Phật, mình đến mình nghe pháp, nhưng mà mình quên cái câu của Trang Tử, không phải Trang Tử mà là đúng là Trang Tử, biết Trang Tử không? Không phải Đại Tử đâu, tức là người sâu của Đức Lão Tử. Ông có cái ngài có cuốn kinh là Nam Hoa Kinh. Đức Lão Tử thì viết cuốn Đạo Đức Kinh, Trang Tử là Nam Hoa Kinh. Hồi xưa thầy nghiên cứu đạo lão trước khi thầy nghiên cứu đạo Phật. Hồi lúc thầy cũng thích cái tư tưởng của lão Trang lắm. Thầy ông nói là khi mà bắt được cá thì quên cái lờ đi, bắn được con chim thì quên cái nỏ đi. Thì khi mà nghe được, đọc cái văn mà quên được cái lời đó, thì lấy được cái ý, thì hãy đến cùng làm bạn với ông. Mà mình đâu bao giờ quên lời đâu. Mình nghe văn thì mình chấp vào văn, mình rốt cuộc mình không tiến được. Thì có duyên thì đến đây nghe thầy nói thì cứ nghe ngồi nghe, không nghe khi nào thấy chán thì thì cái khác. Không phải đâu, cái đó cũng tùy duyên à cô. Thí dụ quý thầy thì tôi diễn như là rất là quan trọng, nhưng mà nếu quý thầy có, quý thầy mà quý vị cứ nhìn với đôi mắt khác thì nó lại khác. Có người đến với thầy, các thầy mà đâu có học được cái gì của các thầy đâu, bởi vì đến rồi là chửi rủa, đến là chê bai thì mô Phật. Thì đó là Phật tử chân chánh. Còn có những Phật tử giả mạo nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành vấn đề.